Lịch sử là một tấm gương, trước mắt cảnh giới lục trần, lại sao chẳng phải là một tấm gương chứ? Tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần rồi, tôi từ khi còn rất trẻ, trước kia vẫn còn làm việc, trước khi chưa xuất gia, mỗi ngày đều hay xem báo. Tôi xem báo không giống như những người khác. Người khác thì lưu ý đến tin tức và quảng cáo trên báo, còn tôi thì mỗi ngày lưu ý đến cáo phó. Tôi xem những thứ này, ngày ngày đều xem cáo phó. Mỗi ngày những ai đã qua đời, có người lớn tuổi, có kẻ còn trẻ, tôi thích xem những thứ này. Xem những thứ này có được cảnh giác. Hôm nay chết bao nhiêu đây, ngày mai lại chết bao nhiêu thế đó, tương lai rồi sẽ đến phiên mình. Ấn Quang Đại Sư chỉ dạy học nhân đem chữ tử dán lên địch trán, ngày ngày đều nhìn vào chữ tử này. Ta sắp phải chết rồi, sau khi ta chết sẽ phải đi về đâu? Tôi trước khi chưa học Phật, tôi đã có cái tâm cảnh giác này. Người lúc sắp chết, lời nói cũng là thiện, hà tất phải gây khó khăn cho người ta làm gì? Hà tất còn phải đi so đo, hà tất còn phải tạo nghiệp? Từ mắt này mà quan sát, tôi còn có một tí thiện căn này. Cho nên trong một đời này, không luận là trước khi học Phật, sau khi học Phật, tôi khởi tia tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, ác nghiệp ít đi. Tôi hy vọng trong một đời này, thật sự có thể làm được ác nghiệp cả thảy đều không còn nữa. Mục tiêu của tôi là tâm địa thuần tịnh, ngôn ngữ thuần thiện. Tôi là đi con đường này. Tôi biết một người trong một đời này có thể có được một ngày, có được một hai ngày, có được bảy ngày tâm địa thuần thiện, thuần tịnh. Đây là vô lượng công đức. Đây mới là chân thật, mới là mang theo được. Thế và xuất thế gian tất cả pháp, chẳng có một thứ gì anh có thể mang theo được. Trong Phật Pháp có nói, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Chúng ta không thể không lưu ý. Cho nên hai chữ bần khổ này, chúng ta nhất định phải thực hiện tại đạo đức, trí tuệ. Đạo đức của chúng ta vô cùng nghèo túng, trí tuệ của chúng ta vô cùng bần cùng. Cho nên anh mới tùy thuận theo phiền não tập khí, cùng tất cả chúng sanh hoạn kết ác duyên. Đẳng niệm oan thân, bất niệm cửu ác, bất tăng ác nhân. Ba câu này là bất nhị pháp môn để hóa giải sự xung đột nội tại và ngoại tại, cũng là một cách chân chính tu hành thanh tịnh bình đẳng giác, là nguyên tắc chỉ đạo tối cao. Người thông minh, người có trí tuệ, sự mong cầu của họ quyết định là thanh tịnh. Muốn tu thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm và giác ngộ tâm, thì quyết định không thể đem tâm hành bất thiện của tất cả chúng sanh đặt vào trong tâm mình, thì đó là sai. Với sự thanh tịnh, bình đẳng giác của mình, thì trở thành cái thùng rác bất thiện, ác nghiệp của tất cả chúng sanh. Anh bảo người này làm sao có trí tuệ cho được chứ? Đây là ngu si đã đến chỗ cùng cực. Cho nên, người thông minh quyết sẽ chẳng đem ác hành bất thiện của kẻ khác đặt vào trong tâm mình. Đây là người thông minh thật sự. Cho nên, mắt chúng ta không nhìn hình tướng ác, tai không nghe âm thanh ác, lục căn không tiếp xúc cảnh giới ác. Thế và xuất thế gian thánh nhân đều là chỉ dạy chúng ta như vậy. Ba câu này là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Chúng ta nhìn thấy tất cả hình sắc bất thiện này, chúng ta nên tức khắc tránh xa. Nghe đến âm thanh bất thiện, chúng ta cũng tức khắc đem nó ngưng chỉ. Chớ nên đem những thứ này để vào trong tâm. Nếu để vào trong tâm thì trở thành tâm hành bất tịnh, bất thiện của mình. Ta muốn tu giác, chánh, tịnh thì phải đến bao giờ mới có thể thành tựu? Những sự việc này đều ở chung quanh cuộc sống chúng ta. Thời thời khắc khắc phải biết đề phòng, phải đề cao cảnh giác. Đây mới gọi là giác tri, giác ngộ. Xin xem một đoạn kinh văn phía dưới. Để thất giác ngộ, ngũ dục quá hoạn, tuy vi tục nhân, bất nhiễm thế lạc. Chúng ta niệm câu này, ngũ dục, dục là dục vọng, ngũ là nêu rõ năm thứ. Đây tức là bình thường người thường gọi là tài, sắc, danh, thực, thùy. Người Trung Quốc thường gọi là thất tình ngũ dục. Đây đều chẳng phải tự tánh sẵn có. Nói một cách khác, trong chân tâm tự tánh chẳng có thất tình ngũ dục. Thất tình ngũ dục là hư vọng. Thất tình là hỷ, là hoan hỷ. Nộ là phẫn nộ. Ai là bi ai. Lạc là chúng ta thông thường gọi là khoái lạc. Những thứ này đều là sự xung động của cảm tình, là sự hiện hình, hiện hành của phiền não tập khí. Người thông thường thường khi vô phương khống chế nổi, loại tình cảm bực dọc này cần phải để nó phát khởi. Tuy nhiên, phát khởi phải có tiết độ. Thời xưa, các bậc thánh hiền giáo hóa chúng sanh, biết rõ chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay ở trong sanh tử luân hồi đều có thất tình ngũ dục nghiêm trọng. Những phiền não tập khí này chỉ có bậc đại thánh đại hiền, họ có thời gian dài tu dưỡng, đem phiền não tập khí này đoạn mất. Người thông thường, những thứ này chẳng có đoạn được. Khi nó nổi dậy, cũng nên để cho nó nổi dậy. Tuy nhiên, nói với nó là phải có một tiết độ, đừng nên quá đáng. Quá đáng là sai. Trước kia, khi chúng tôi ở Tân Gia Ba, Tân Gia Ba có một vị cư sĩ tên là Hứa Triết. Các đồng tu ở Tân Gia Ba đều biết bà ta. Bà cho tôi hay, bình thường một người khi gặp phải những việc không vừa ý thì phát cáu. Bà nói với tôi, chỉ phát cáu 3 phút thì phải mất đến 3 ngày tâm tình của anh mới có thể khôi phục bình thường. Thì anh mới biết điều này đối với thân thể làm tổn thương hết sức nghiêm trọng. Con người không biết thương chính mình, tức là không biết tự ái. Trên sự xung động của tình cảm bực dọc, chắc chắn đối với thân tâm của anh đều sanh ra bất lợi cực đoan. Người thường thường không thể hưởng thụ thiên niên của họ. Thiên niên tức là khi anh sanh ra, thiên nhiên, anh phải theo cách nói trong y học Trung Quốc cổ xưa. Tỉ như trong quyển Hoàng Đế Nội Kinh Linh Sú, lúc còn trẻ tôi cũng ưa xem. Xem trong sách ấy nói, thọ mạng bình thường của con người là 200 tuổi. Tại sao anh sống không đến 200 tuổi? Vì anh đem thân thể của anh làm hư hoại. Anh không biết đạo dưỡng sinh, không biết thương tiếc thân thể của anh. Thân thể giống như một cái máy, anh phải biết tính năng của nó, anh phải biết chiếu cố nó, thương yêu nó. Thọ mạng bình thường là sử dụng được 200 năm, mà mấy mươi năm thì làm hư mất. Làm hư cách nào? Tức là tình cảm bực dọc xung động, cảm tình xung động. Cho nên ở đây nói ngũ dục quá hoạn. Cái quá hoạn đó thật tại là vô cùng vô cùng nghiêm trọng. Chúng tôi thật sự là vì thời gian hạn chế không thể giảng kỹ với quý vị được. Nếu giảng kỹ thì bộ kinh này mỗi một câu 2 giờ đồng hồ đều không thể giảng hết được. Cho nên phía dưới Phật khuyên bảo chúng ta, tuy vi tục nhân bất nhiễm thế lạc, tuy là người phàm tục ở thế gian, nhưng anh phải nhớ kỹ cái vui của thế gian không thể nhiễm trước. Đặc biệt hơn hết là thú vui của thế gian đời nay. Chúng ta cứ thử xem điện ảnh hiện nay, truyền hình, ca vũ, hát kịch, âm nhạc, thậm chí đến hội họa, mỹ thuật hiện nay. Đây là thế lạc. Những thứ này, quý vị tỉ mỉ để quan sát, nó dạy người ta những gì? Chỗ dạy đó hoàn toàn là mặt trái tiêu cực, chẳng phải chánh diện. Cùng với luân lý đạo đức, trung, hiếu, tiết, nghĩa, chẳng liên quan tí nào cả. Cho nên xã hội sao không loạn được chứ? Chúng sanh sao không khổ được chứ? Đọc kinh Phật, đọc sách thánh hiền, nghiêng hậu quay đầu lại để quan sát cái xã hội hiện tiền. Bên trong đây, tiền nhân hậu quả không khó hiểu. Sau khi liễu giải rồi, tự mình mới biết chúng ta phải nên sống cách nào, làm việc cách nào, làm người cách nào, làm cách nào giúp cho mình, làm cách nào giúp đỡ xã hội đại chúng.